Kính thưa cộng đoàn, hàng năm cứ vào mùa thu thì người ta thấy từng đàn ngỗng trời từ phía Bắc Canada bắt đầu bay về phía Nam để tránh cái lạnh trong mùa đông. Các nhà khoa học nhận thấy rằng những con ngỗng trời này không bao giờ nó bay một mình, và nó bay thành đàn với nhau và theo cái đội hình là chữ V ngược. Chữ V ngược tức là cái đầu nhọn của chữ V đi trước và hai cái cánh hai bên đi sau. Và các nhà khoa học phân tích rằng cái đội hình chữ V như vậy nó là đội hình khí động học, có nghĩa là nó tạo một cái ưu thế tốt nhất. Thứ nhất là giảm ma sát với không khí, và thứ hai là giúp cho những con ngỗng trời đó có một cái sức nâng và bay dễ dàng hơn nhiều. Và họ cũng nhận thấy rằng khi mà con dẫn đầu đó, tức là con mà đi ngay cái chỗ mũi nhọn của chữ V đó mà nó mệt đó, thì một con khác sẽ lên thay thế vào chỗ đó để dẫn đầu đàn ngỗng trời. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa mà phải nói là rất là xúc động, đó là khi một con ngỗng trời nào đó trong đàn cảm thấy yếu hay bị thương và không thể bay tiếp được, không thể nhập với đoàn đàn ngỗng trời được, thì nó sẽ bay chậm lại phía sau. Và ngay lập tức sẽ có hai con ngỗng trời khác cũng sẽ bay chậm lại để hỗ trợ, để giúp đỡ cho cái con ngỗng trời bị mệt mỏi hay là bị thương đó, cho tới khi con ngỗng trời bị thương đó được bình phục. Và lúc đó cả ba con lại sẽ cố gắng tiếp tục để bắt kịp cái đàn ngỗng trời ở trên, cũng trong cái gọi là cái đội hình chữ V ngược như vậy. Thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy đây có hai cái bài học, hai cái hình ảnh nó rất cảm động và rất có ý nghĩa, mà vô tình nó lại minh họa cho bài tin mừng của Đức Kitô hôm nay. Thứ nhất, cái sự liên đới đoàn kết giữa đàn ngỗng trời cùng bay với nhau theo cùng một đội hình tạo nên sức mạnh. Và rồi nếu như có một cái con nào đó bị yếu, bị đau, thì cũng có những con khác hỗ trợ giúp đỡ để cho cái con yếu đau đó được mau bình phục. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy đây là những cái bài học rất thiết thực mà nó đáp ứng lời Đức Kitô nói trong bài tin mừng hôm nay đối với chúng ta, nói về tính liên đới cộng đồng, đoàn kết ở trong cộng đoàn. Trước hết Đức Kitô nói đến việc trong cộng đoàn cũng có những lúc có những người sai sót lầm lỡ, thì lúc đó tinh thần liên đới cộng đoàn sẽ bắt đầu có khả năng để mà giúp đỡ cho cái người đau yếu, cái người vấp ngã đó có cơ may để trỗi dậy. Cho nên Đức Kitô nói trong bài tin mừng, khi có người anh em ngươi vấp ngã hay là sai lỗi, thì ngươi, một mình ngươi với người đó mà thôi, hãy đến khuyên bảo, hãy đến cố vấn giúp đỡ để nâng đỡ người đó trỗi dậy. Và chúng ta biết cái việc sửa lỗi huynh đệ như thế này là một việc làm hết sức nhạy cảm và tế nhị, cho nên phải được thực hiện với một cái sự trân trọng, cẩn thận, khôn ngoan, và nhất là phải có cái lòng bao dung và nhân ái, và dĩ nhiên là phải trong sự kín đáo. Để làm sao? Để bảo vệ cái thanh danh, cái tiếng tốt của cái người vấp ngã đó. Và nếu như một mình một người khuyên bảo người đó không thành công, thì lúc đó Chúa nói rằng sẽ mời thêm một vài người nữa đến để cùng nói chuyện với người đó, để tạo một cái sức là thuyết phục hơn. Bởi vì nhiều khi họ cho rằng một mình nói thì có thể là mình chủ quan hay là bởi vì sự ganh ghét. Nhưng mà nếu có hai ba người cùng nói, cùng xây dựng thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Và rồi nếu như cả hai ba người khác mà nói cũng không có hiệu quả gì, người đó vẫn cố chấp, thì lúc đó bất đắc dĩ mới phải đưa cái trường hợp đó ra trước mặt cộng đoàn, ra trước một cách công khai để cho mọi người biết. Thì đấy, chúng ta thấy cái việc sửa lỗi huynh đệ này là một cái việc rất khó và tế nhị. Bản thân chúng ta nhiều khi rất là ái ngại, và thường là trước một cái hiện tượng, ví dụ có một người anh chị em trong cộng đoàn mà vấp ngã cách nào đó, thì chúng ta có thể là sẽ rơi vào một trong hai cái thái cực, hai cái thái độ trái ngược nhau. Hoặc là chúng ta mặc kệ nó, thôi kệ nó, anh nào ngã thì nó ngã, mặc kệ nó, tôi không quan tâm gì. Không có hơi đâu mà đi khuyên bảo người khác, lỡ là người ta lại bảo mình lại đạo đức giả thế này thế kia. Đấy là cái thái độ tiêu cực thứ nhất. Cũng có thể thay đổi một cái thái độ khác ngược lại. Chúng ta thấy một người vấp ngã, chúng ta đến chúng ta xỉ vả, chúng ta xỉ sói, chúng ta đang gọi là vạch mặt tất cả những cái điều xấu xa mà người đó đã làm. Và kết luận là thay vì chúng ta nâng đỡ người đó trỗi dậy, thì chúng ta lại đạp cho người đó ngã thêm và làm cho người đó không có cơ hội để mà sửa lại và sống hợp đoàn với đời sống huynh đệ của trong cộng đoàn. Thì chúng ta thấy cái con chim ngỗng trời, nó là vật vô tri, mà khi nó thấy một con ở trong đàn bị đau thì hai con nó tình nguyện đến giúp đỡ cho cái con bị đau bị thương đó. Thì đó quả là một cái lòng, một cái gì đó biểu lộ cái tinh thần tương thân tương ái. Và dĩ nhiên ở trong đó chúng ta thấy có cái sự khoan dung và muốn cho cái con vật bị đau bị thương đó được khỏe lại, được phục hồi. Cái điểm thứ hai Đức Kitô nói đến trong bài Tin Mừng cũng là liên quan đến sự liên đới đoàn kết. Đó là khi chúng ta liên đới đoàn kết với nhau trong bất cứ việc gì thì đương nhiên chúng ta có một cái sức mạnh tổng hợp. Chúng ta vẫn nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chuồng lại nên hòn núi cao. Một người thì không có sức mạnh, nhưng mà hai ba người, nhiều người thì tạo nên một sức mạnh gọi là tổng hợp, cộng hưởng. Và đặc biệt là khi chúng ta cầu nguyện, thì cái lời cầu nguyện của nhiều người dĩ nhiên bao giờ nó cũng có giá trị, nó có sức thuyết phục đối với Thiên Chúa hơn là chúng ta chỉ cầu nguyện một mình. Và cái điều quan trọng hơn nữa, như Đức Kitô đã khẳng định, khi nào ở dưới đất có hai ba người tập trung lại với nhau cầu nguyện chung thì có Thầy ở giữa họ. Tức là Đức Kitô sẽ cùng với cộng đoàn, cùng với cộng đoàn để dâng lời cầu nguyện. Và một cái lời cầu nguyện mà có Đức Kitô ở trong đó góp sức, thì chúng ta phải hiểu rằng lời cầu nguyện đó chắc chắn sẽ được Thiên Chúa Cha chấp nhận. Chúng ta còn nhớ thời gian mà các tông đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Thì trong cái thời gian đó các ông không có đi đâu, các không lao động, không làm gì hết, mà các ông tụ tập lại trong một căn nhà, ngày đêm cầu nguyện chung với nhau. Và đặc biệt trong số những người mà cùng cầu nguyện với các tông đồ có cả Đức Maria. Và như vậy chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện của các vị đó đã được Chúa chấp nhận, và Chúa đã sai Chúa Thánh Thần đến trong ngày lễ ngũ tuần để ban sức mạnh, để ban sự can đảm, để ban thêm sinh lực cho các tông đồ, để các ngài rao giảng tin mừng đạt cái kết quả tốt nhất. Rồi cũng trong sách Tông Đồ Công Vụ, khi mà vua Hê-rô-đê bắt giết tông đồ Gia-cô-bê, và ông thấy rằng cái việc giết một vị tông đồ như vậy làm cho người Do Thái hề hả hoài lòng, hài lòng, nhất là người Pha-ri-siêu, thì ông lại bắt luôn ông Phê-rô. Mà bởi vì Phê-rô, như vua Hê-rô-đê biết là Phê-rô là người quan trọng như thế nào, cho nên ông đã cắt cử 4 đội lính, mỗi đội 4 người, tức là những vị chia làm 16 người để canh gác Phê-rô rất cẩn mật, để không có cơ hội để cho Phê-rô trốn thoát. Đặc biệt, cái đêm trước ngày đưa Phê-rô ra xét xử, thì họ đã cẩn thận, người lính canh đã cẩn thận bắt ông Phê-rô nằm ở giữa, hai tên lính canh nằm sát hai bên, rồi chân tay của thánh Phê-rô thì bị xiềng xích, ngoài cửa ngục thì khóa bên ngoài, rồi có mười mấy người lính canh nữa ở ngoài. Và với cái tình trạng như vậy thì làm sao Phê-rô có thể thoát được? Thế nhưng sách Tông Đồ Công Vụ nói rằng từ khi thánh Phê-rô bị bắt, thì cả cộng đoàn tín hữu ở Jerusalem cầu nguyện cho ngài. Và dĩ nhiên cái lời cầu nguyện đó đã được Chúa chấp nhận. Cho nên đúng vào cái đêm trước ngày mà Phê-rô bị đưa ra xét xử, thì Thiên Chúa đã sai sứ thần đến để giải thoát cho ông Phê-rô. Xiềng xích bị gãy tan, rồi tất cả các khóa trong tù cũng đều trở thành vô hiệu, mà những tên lính vẫn ngủ say không biết gì hết. Sứ thần đưa Phê-rô vào trong thành, vượt qua cái cổng thành đầu tiên, khóa cũng vậy tự động mở, rồi vào cổng thứ hai ở trong thành cũng thế. Rồi sau đó sứ thần mới biến đi. Thì lúc đó Phê-rô mới hoàn hồn, bởi vì ông cứ tưởng là ông đang qua một cái giấc mơ, chứ không phải. Lúc đó ông mới nhận ra rằng đúng là Thiên Chúa đã sai thiên thần của ngài đến để cứu ông do lời cầu nguyện của mọi người trong cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Jerusalem lúc bấy giờ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống chung của chúng ta, cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn nhỏ nhất là gia đình, cộng đoàn lớn hơn là tập thể xã hội, trường học, nơi làm việc trong giáo xứ, vân vân, thì chúng ta biết rằng khi đã có nhiều người thì đương nhiên là chúng ta phải cần đến sự nâng đỡ của nhau, hỗ trợ của nhau, và đó là cái sức mạnh của sự đoàn kết, của sự liên đới. Và nhất là cái sức mạnh của sự đoàn kết liên đới nó càng quan trọng hơn nữa khi có thành phần nào đó trong cộng đoàn chúng ta vấp ngã cái này cái khác, thì đấy là cái cơ hội để những người khác ở trong cộng đoàn thực thi cái lòng bác ái, yêu thương, khoan dung và xây dựng để nâng đỡ cái người vấp ngã đó. Chúng ta vẫn nói ở trong văn chương Việt Nam, chị ngã thì em nâng, và em ngã thì chị nâng. Thì đấy, cái tính cách cộng đoàn sống chung nó có cái lợi như vậy. Khi một người yếu đuối vấp ngã thì đã có người khác hỗ trợ để giúp đỡ. Và đó chính là tinh thần tin mừng mà Đức Kitô muốn nhắc nhở chúng ta trong bài hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng làm như vậy, yêu thương nhau, đoàn kết nhau để tạo sức mạnh, nhất là trong việc cầu nguyện chung. Và rồi cũng giúp cho những người một lý do nào đó yếu đuối, sa ngã, có cơ hội để làm lại cuộc đời và sống hòa nhập với đời sống cộng đoàn.